Ong thích các đồ ngọt, cho nên ong lấy mật về làm tổ, tích trữ mật tại ngân hàng của chúng. Tổ ong chính là ngân hàng của loài ong đó. Bởi vì ong thì chỉ biết rằng loài ong sinh sống bằng mật, đường, cho nên chúng phải xây tổ để trữ mật, tựa như người ta phải để dành tiền vậy. Tuy nhiên, chúng cứ việc tích trữ mật, tích trữ cho nó nhiều, rồi cuối cùng mật bị người ta lấy mất. Vì lý do gì? Bởi chúng phạm giới cấm về tội đạo tặc, của lấy về bất thiện thì của đi ra cũng vậy. Cái gì mà lúc lấy về không được quang minh chính đại thì rốt cuộc cái đó sẽ mất tiêu. Đem các thí dụ về ba loại động vật tí hon này để nghiên cứu, tức là các loài muỗi, ong và kiến, chúng ta mới thấy rõ là không nên phạm các giới, cấm sát sanh, đạo tặc, tà dâm, nói dối. Giới cấm uống rượu cũng vậy, số là uống rượu vào thường hay tạo nên những hành động hồ đồ. Hồ đồ như thế nào? Nguyên có một vị đã thọ ngũ giới và y giữ giới rất cẩn thận. Nhưng có một hôm y nảy ra ý muốn uống rượu. Y tự bảo mình rằng trong năm giới thì sát sinh, đạo tặc, tà dâm, nói dối đều là trọng yếu, còn như giới về rượu thì quá bình thường, giữ giới này mà làm gì? Giới này là thừa, thôi, từ nay không giữ giới về uống rượu nữa, ta đi uống chút rượu chơi. Nói rồi, y đi mua một bình rượu về, rót ra uống một mình. Y cảm thấy uống như vậy mà không có đồ nhắm thì cũng vô vị, bèn đi ra kiếm một cái gì để làm mồi rượu. Đúng lúc đó, y thấy một con gà của hàng xóm chạy qua. Y có ý nghĩ như sau, đây có lẽ là Bồ Tát giúp cho ta món đồ nhắm này. Quý vị thấy, ý nghĩ của bà là sằng bậy, tà chi tà kiến. Y bắt lấy con gà đó, giết đi để ăn thịt, tức là y đã phạm giới sát sinh và đạo tặc. Sau đó, người hàng xóm kiếm gà đi ngang qua thì y đã uống say, lại còn trả lời một cách lung tung, chẳng thấy gà nào hết, vậy là y đã phạm giới cấm về nói dối. Y thấy người phụ nữ này khá xinh đẹp, y phạm thêm tội cưỡng dâm. Các vị phải lưu ý, nguyên do chỉ vì uống chút rượu mà đến nỗi phạm cả năm giới như vậy. Hãy xem một đứa nhỏ bẩm sinh bị si ngốc, chúng đều từ các nẻo thú vừa đầu thai lên làm người, cho nên chúng không có trí huệ. Tuy từ linh tánh nhỏ biến ra linh tánh lớn, khôi phục lại kiếp người, nhưng vì ở trong cảnh giới thú vật quá lâu nên trí huệ đều bị lu mờ. Cho nên kiếp này không những không biết nói cũng không biết nghe, nói gì tới vấn đề giữ quy tắc. Bởi các lý do đó, mọi người phải nhận cho rõ ngũ giới là điều thiết yếu. Mỗi một giới có 5 vị thiện thần ủng hộ, nếu không giữ giới các vị thần sẽ bỏ đi, nhường chỗ cho 5 ác ma. Phạm giới thì ác ma tới, không phạm giới ác ma không tới. Tại sao ma không tới? Bởi vì đã có các thiện thần hộ trì, do đó chúng ta nên đặc biệt giữ giới cho cẩn thận. Chẳng giữ giới tức chẳng tu hành, biết giữ giới tức có thể y giáo phụng hành, tức khiến chúng ta có được trí huệ chân chính, không bao giờ điên đảo, không bao giờ xảy ra chuyện ăn mặn và phá giới. Cho nên, người tu đạo phải tự khắc phục được mình trong từng giờ từng khắc, khéo mà khống chế bản thân, căn cứ trên 6 căn mà hạ công phu. Như khi mắt đối diện với sắc thì bị sắc trần chuyển, tức bị lung lạc, tai nghe âm thanh bị thanh trần chuyển, lưỡi nếm vị bị vị trần chuyển, mũi người hương bị hương trần chuyển, thân thể bị xúc trần chuyển, ý thì bị pháp trần chuyển. Có nghĩa là bị 6 tên giặc ở 6 cửa lôi đi, làm cho linh khí ở bên trong chúng ta bị cướp mất. Nếu quý vị không bị chuyển, linh tánh không bị mất, cái đó người ta nói là trí huệ. Bài kệ nói rằng, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Tam chướng tức là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Nghiệp chướng gồm những nghiệp thiện ác mà chúng ta đã tạo tác từ kiếp trước, nay hiện thành những chướng ngại mà chúng ta gặp trong kiếp này. Các sự việc không xứng ý đến với chúng ta đều phát sinh từ các loại nghiệp chướng đó. Báo chướng là các loại khổ báo gồm cảnh địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Có câu, giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp gây ra chẳng bất, khi nhân duyên hội ngộ, lại lãnh đủ quả báo. Bất cứ mình tạo nghiệp gì thì sẽ lãnh quả báo về nghiệp ấy, không có cách gì thoát được nghiệp đó. Cho nên lại có câu, mọi thứ mang không được, duy nghiệp được tùy thân. Kiếp trước, ta làm sai nhân quả, kiếp này ta lãnh quả, như vậy gọi là báo chướng. Phiền não chướng gồm tham dục, tức giận và ngu si. Mỗi cá nhân đều có phiền não riêng của từng người, người có ít, người có nhiều, như không có phiền não, tức không có tham sân si, vậy đáng là bậc thánh nhân. Nếu như chưa dứt hết vô minh, gốc phiền não vẫn còn tồn tại, nó sẽ tùy lúc, tùy cảnh ngộ mà phát khởi. Lúc đó, cái gì cũng quên khiến người ta có thể làm những chuyện vô luân thường, đạo lý, trái lương tâm. Phiền não mà không trừ bỏ sẽ làm chướng ngại căn bồ đề, do đó có câu, ngọn lửa lăn tăn, thiêu rụi rừng bồ đề. Bất luận tu hành đến đâu mà phiền não không đoạn trừ, thì cái gì cũng là giả tạm. Bởi đó, tại ngay cửa sáu căn, ta đừng để cho ngoại cảnh chuyển đổi, mà chính ta phải chuyển đổi ngoại cảnh, phải biến phiền não thành bồ đề, biến sinh tử thành niết bàn. Ta phải ý thức rõ cái túi da hôi thối này, cái nhục thể kết hợp với thần thức mà ta coi cuộc hôn phối sẽ mãi mãi bền vững, nhưng đến phút chót nó cũng sẽ bỏ ta, cùng ta ly khai luôn. Mình cũng không biết sẽ đi về đâu. Tu đạo là để làm gì? Chính là để chuẩn bị lúc nhục thể sắp sửa phân ly, chúng ta biết chúng ta sẽ đi đâu mà không bị cái túi da hôi thối này khống chế, chúng ta đi về trong sự tự do. Vì cái đó mà ta tu đạo, muốn cho thành tựu đạo nghiệp, chúng ta phải thâu nhiếp thân tâm một cách thường xuyên, từng bước y theo quy củ phép tắc, không để cho ngoại cảnh tại các cửa lục căn lôi kéo. Lúc đó, quý vị đã có định lực rồi, có định tức có thể phát huy trí huệ. Tuy nhiên, quý vị phải nhớ rằng, định là do sức mạnh của giới mà sanh ra, mà giới lại là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, hy sinh tiểu ngã và hoàn thành công đức tu tập tinh thần đại ngã, đó là Phật Pháp chân chính, là tông chỉ của tôi, các vị hãy thử theo tôi học tập. Bổn phận của một tín đồ Phật giáo. Chúng ta không gặp may mắn, sinh vào thời mạt Pháp, cách xa với thời Đức Phật. Nay lại xuất gia, nếu chỉ khoác áo theo Phật, ăn nhờ cửa Phật, lấy Phật làm chiêu bài, ca theo Phật điệu, thâu đồ đệ, nhận đồ cúng dường, rồi bày ra dưới trướng, nào hàng xuất gia, nào cư sĩ tại gia, nêu cao danh là đệ tử của Phật. Thực ra đó chỉ là những kẻ ham danh háo lợi để lụy cho Phật giáo, làm bại hoại Phật giáo là tội đồ của Phật giáo đó. Tại làm sao Phật Pháp bị suy đồi? Bởi chúng ta không chịu tu, không nghiêm chỉnh giữ giới luật, không thực lòng tu tập cho thân tâm thanh tịnh. Pháp vốn là một thứ không hình, không tướng, không thể, tất cả là do hành vi của con người mà biểu hiện ra mọi thứ thiện ác, xấu đẹp. Tâm của chúng sinh nếu hướng thiện, mọi người nếu giữ năm giới, tu thập thiện, bộ mặt của thế giới sẽ trở nên hiền hòa, tươi tốt, đó mới là chính pháp chân thực. Còn như tâm chúng sinh hướng tới điều ác, cả một bầu tham sân si sẽ làm ô nhiễm hư không, khiến chính pháp bị hãm trong màu hắc ám. Như vậy thì còn pháp gì để nói nữa? Bản thân của pháp không có chánh hay mạt, chỉ vì hành vi chánh tà của con người nên mới có chánh, có mạt. Trạng huống này há chỉ lấy cái tâm hổ thẹn mà có thể cứu vãn được chăng? Phải chấn chỉnh cái nguy cơ đó, chúng ta vô luận là người xuất gia hay tại gia, nếu đã là đệ tử của Phật thì phải đem thân mình làm gương, không chịu ở phía sau mọi người, hết sức cố gắng cứu nguy Phật Pháp. Tất cả chúng ta phải đồng tâm hiệp lực làm cho Phật giáo sáng lạn, hưng thịnh, thức tỉnh thế giới, khiến cho nhân loại hiểu thấu Phật Pháp, tin theo Phật giáo và sùng kính Phật giáo. Các vị thiện tín, năm xưa Đức Phật được cả người và trời cung kính cúng dường, trông thấy như vậy chúng ta phải tự lấy làm hổ thẹn. Ngày nay có một số, kể cả các cư sĩ tại gia, không coi các tăng sĩ ra gì cả. Họ coi người xuất gia như hạng quỷ thần kính nhi viễn chi, đó cũng là một hiện tượng của thời nay. Cho đến một số nhân sĩ trong xã hội, tương đối có hiểu biết, hay nói tới số trí thức, số học giả, họ lại càng coi thường người xuất gia. Họ nhận thấy rằng tăng sĩ không nắm vững giáo lý Phật Pháp, không có trí huệ chân chính, nói lời vu vơ, gạt gẫm. Nay chúng ta lấy đó để cảnh giác, phát thành nguyện lớn, lập chí vững, dốc một lòng nghiên cứu giáo lý, giữ nghiêm chỉnh giới luật, gắng gỏi tu hành, biến cải thời mạt pháp thành thời chánh pháp. Chỉ cần chúng ta đi những bước chắc chắn trên con đường tu tập và hành đạo, thì có lo gì chúng ta không chứng quả. Chứng quả rồi thì ở đâu chúng ta cũng có thể dựng cờ pháp, thổi còi hiệu pháp, nổi hồi chống pháp, rồi có thể hoằng dương Phật giáo, ngay tại những nơi chưa có pháp, đủ khiến cho người ta khởi lòng tin Phật. Bởi vậy cho nên chúng ta phải tinh cần quyết tu tập giới, định, huệ, diệt tắt tham sân si, và chứng ngộ Phật quả là mục tiêu của tất cả chúng ta. Là chứng nghiệm cái gì đây? Người đã chứng quả thì không có tâm tham, cũng không có tâm sân, cũng không có tâm si. Ba độc là tham sân si đều bị tiêu diệt. Tại bất cứ lúc nào, vô luận nghịch cảnh nào, hoặc bị phỉ báng, hoặc được tán dương vinh hiển, họ vẫn giữ một vẻ an nhiên tự tại, tựa như không bị các duyên bên ngoài lôi kéo, tư thái như như hồn nhiên sinh hoạt trong niềm thanh tịnh của giới hạnh. Đối với họ, mọi giới luật đều chẳng còn mang vẻ gò ép, bởi lẽ hành động của họ đã từng hòa đồng với tịnh giới. Người đã chứng quả có định lực chân chính, do đó hư danh lợi lộc chẳng hấp dẫn họ. Cho dù người khác có đánh chửi cũng không làm cho tâm họ kích động, phát ra những lời nói bất thiện. Cũng đừng mong nghe được những giọng quát tháo hung ác của họ, bởi ba con rắn độc tác quái không còn nữa. Người đã chứng quả có trí huệ chân chính. Sự tình gì họ nghe qua cũng hiểu biết, vấn đề gì đến tai họ, họ cũng trực diện giải quyết. Ai đến với họ, nhìn ngay họ đã biết rõ căn cơ, muốn gạt họ quý vị cũng chẳng lọt được cặp mắt thông tuệ của họ. Người đã khai ngộ chứng quả rồi có thể ví như mặt trời ban mai giữa bầu không trung tinh khiết, có thể ví như vầng trăng trong vắt lơ lửng giữa trời bát ngát không gợn mây, như làn nước trong mặt hồ xuân, như những bông sen xanh biếc trong sương sớm. Trong tâm của họ, trong khóe mắt, trong lời nói không bao giờ chứa đựng cái gì là ác nhân, ác sự, ác ngữ. Chỉ cần gặp họ, thân cận họ, chẳng cần nói năng, kẻ lành cũng trở thành bậc thánh, kẻ ác thành người lành. Người đã chứng quả, họ có sẵn oai lực chiêu cảm như vậy, mà họ lại chẳng khác gì chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta mang danh là đệ tử Phật, không thể thoái thác trách nhiệm mà phải đứng ra gánh vác để phục hưng giáo pháp. Đừng có lấy cớ là thời mạt pháp mà chẳng chịu tu hành. Vậy chớ tại sao chúng ta lại theo đạo Phật, lại còn cắt ái ly gia nữa? Cái đó chẳng phải tự dối mình sao, tự mình coi thường chính mình sao? Đây mới chính là một sự hồ đồ điên đảo, một hạng bại hoại Phật giáo, một tội đồ. Tôi đã từng phát nguyện như sau: tôi đến địa phương nào thì tại nơi đó chính pháp phải trụ thế, chứ không thể làm mạt pháp. Tuy hồi đó Phật đã từng cảm khái than rằng trong tương lai sẽ tới thời mạt pháp, nhưng nguyên nhân là do người tạo tác mới sinh ra mạt pháp. Vậy thì đương nhiên cũng có thể lấy sức người để chuyển mạt pháp thành chánh pháp. Nếu quả thực mỗi đệ tử của Phật tại gia cũng như xuất gia nương theo lời dạy mà phụng hành, siêng tu các thứ pháp môn, sinh hoạt trong giới luật mà Phật đã chế ra, y chiếu các kinh điển của Phật mà hành trì, hiểu rõ minh bạch ý nghĩa của lời Phật dạy, thực hành những lời mà chư tổ đã triển dương, nhất loạt noi theo ba tạng kinh luật luận đã chỉ thị, thì lấy đâu ra mạt pháp nữa? Làm gì có cái lý là không thể khai ngộ chứng quả? Giả thiết như mình không làm theo các điều vừa kể, đi ngược với đạo chẳng hạn, lười biếng bả đâu thì theo đó, ham danh ham lợi, làm chùa lớn để hưởng thụ, như vậy chẳng biến ra mạt pháp thì cũng là điều lạ. Chúng ta dám bỏ sinh mạng mà cầu đạo vô thượng, hy sinh sinh mạng để làm rạng rỡ Phật giáo, cải tiến Phật giáo. Phật giáo đã từng trải qua biết bao thời đại trào lưu, khó tránh được tình trạng không thích ứng với chúng sinh ở một nơi nào đó. Vậy cho nên chúng ta phải khéo léo dùng phương tiện mà châm trước, mà cải thiện, mỗi đệ tử phải tích cực bắt tay vào, nhất là đối với các vị xuất gia phải hiểu rõ không thể coi thường. Nói đến đây, tôi nghĩ rằng nhất định sẽ có người đặt nghi vấn tại sao người nào không tham sân si là người đã chứng quả. Nay, đề cập tới sự trọng yếu của tham sân si, tôi hãy lấy những hình ảnh rất là thông tục nhưng dễ hiểu, nói ra cho quý vị nghe. Tâm tham đó chính là dục niệm, cái tâm dâm dục. Không có tâm tham tức là dứt khỏi dục niệm, không có dục niệm tức là không có tâm dâm dục nữa. Nam nữ gặp nhau, tiếp xúc với nhau, lúc đó vọng tưởng sẽ không nổi lên, không những dục niệm không sinh, luôn cả các phản ứng sinh lý cũng không phát sinh nữa. Căn tính trai gái không dao động, lúc đó mới gọi là rất được thực sự dục niệm và tâm tham không còn nữa. Quý vị chớ có lấy làm kinh ngạc khi thấy tôi nói hết ra một cách trắng trợn như vậy, bởi vì Thiên Kinh Vạn Quyển, Ba Tạng 12 Phần Kinh, đến tận cùng thì cũng chỉ nói tới vấn đề này thôi. Nếu chẳng có vấn đề dục thì kinh điển gì cũng chẳng cần thiết, mọi thứ pháp đều không, mọi thứ pháp đều như, bởi vì có vấn đề đó chúng ta mới phải tu. Nếu quý vị chẳng thể nào bỏ ái và đoạn dục thì dù có xuất gia tu đến 80000 đại kiếp cũng uổng phí công phu, ngoài ngày tháng ở trong chốn đạo ăn cơm chùa mà tạo nghiệp. Nếu chấm dứt ái dục, trừ tâm dâm mới thực sự hết tâm tham, không có tham ắt không có phiền não. Vậy tới khi nào thì bỏ được tâm tham đây? Tất nhiên phải phá được vô minh mới đoạn trừ tâm tham được. Lý do các vị Bồ Tát tu hành dũng mãnh và tinh tấn chính là để phá trừ một phần vô minh, chứng được một phần pháp thân. Tới khi chứng được quả vị đẳng giác thì mới đem hết vô minh diệt trừ để chứng quả vị Phật. Tâm tham là một trong ba độc rất khó đoạn trừ. Chúng ta lúc mới phát tâm tu hành thì cái làm chướng ngại sử dụng công của chúng ta chính là tâm tham dâm. Nam thì ham nữ, nữ thì ham nam, một vấn đề căn bản. Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ, tâm dâm không trừ, trần ai chẳng ra khỏi. Như chẳng muốn trừ tâm tham dâm mà lại mong thành Phật đạo thì chẳng khác gì lấy cát nấu lên để làm cơm ăn, một chuyện không thể xảy ra được. Bây giờ tôi lại nói về tâm sân. Tâm sân cũng là phiền não, không có tâm sân chẳng phải là không có phiền não, nhưng lấy công phu tu hành, cải biến phiền não thành tâm bồ đề, lấy lửa vô minh biến thành nước trí huệ. Dùng nước trí huệ tưới tẩm mầm non bồ đề thì sẽ có Phật quả bồ đề. Nếu lửa vô minh không diệt được, nước trí huệ sẽ không sinh ra, thì không kết được quả bồ đề. Quý vị, hy vọng tất cả mọi người đặc biệt chú ý lắng nghe, ghi nhớ vào thừa ruộng A Lại gia thức của mình để tùy thời thọ dụng. Quý vị cũng đồng thời quay về xét lại khoảng thời gian bao năm học Phật Pháp, nghe kinh, lạy Phật, tụng chú, ngồi thiền, ngày ngày tinh tấn, vậy tại sao chưa đạt được công phu đoạn dục? Nếu chưa đạt được thì phải gấp rút siêng tu giới định huệ, nếu đã đạt được trình độ đoạn dục cũng còn phải tu giới định huệ. Quý vị đã nghe kinh Hoa Nghiêm, trên mỗi phẩm đều có nói tới các vị Bồ Tát trong hư không, khắp pháp giới chuyên hành Bồ Tát đạo, mà không quên tu giới định huệ. Ba món vô lậu nọc này, các vị Bồ Tát chẳng tiếc sinh mạng mình đi khắp nơi giáo hóa chúng sinh, không biết mỏi mệt, không nghỉ ngơi, cũng không thoái chuyển. Chúng ta mới xuất gia được ít ngày đã nghĩ tới chuyện hưởng thụ, đúng là một việc đáng thương xót, một sự điên đảo hạt giống của mạt pháp vậy. Phàm là đệ tử Phật, phải lấy sự hưng suy của Phật giáo làm trách nhiệm của mình, nhất là các vị xuất gia phải đứng ra đảm đương việc lớn. Ai ai cũng nghĩ như thế, lo gì Phật Pháp chẳng được hoàng dương, lớn rộng. Chẳng qua vì người nọ đẩy cho người kia, rồi riêng mình thì đóng cửa lại khuếch trương, phát triển riêng thế lực của mình. Tất cả chuyện hưng suy của Phật giáo gác ra ngoài, nói lời vô trách nhiệm, anh trông vào tôi trông vào anh. Đây là một tình huống, chuyện chung không ai lo, anh nhìn tôi nhìn anh, hoặc là chẳng phải chuyện của tôi cứ ném ra tức khắc có người lo. Ai ai cũng nghĩ chuyện lùi bước, làm cho Phật giáo chìm đắm trong bầu tử khí, bảo sao Phật giáo chẳng tới lúc mạt. Kỳ thực, nguyên nhân là ai nấy đều vị kỷ, trong lòng đầy tự tư, tự lợi. Nếu chẳng tu hành, trên thì không cầu Phật Pháp, dưới không độ chúng sinh. Không hạ công phu làm Phật sự mà còn lười biếng, thoái lui, cái đó mới khiến cho Phật Pháp tới chỗ mạt thời mà tiêu vong. Các vị thiện tín, chúng ta đã rõ câu chuyện như vậy, nên tôi mong rằng tất cả chúng ta vì Phật sự mà tận tâm tận lực hộ trì, để tự cứu, tự độ, chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn, học tập Phật Pháp. Tất cả chúng ta đồng tâm, hợp lực, làm cho Phật giáo mỗi ngày một hưng thịnh, lớn mạnh, rực rỡ, khiến chánh Pháp còn trụ mãi cho thế gian, rạng rỡ như khi Phật còn tại thế vậy. Nói tới tu hành, tôi nhận thấy đối với người xuất gia, điểm thứ nhất là không nên lân la nơi quyền quý giàu sang. Điểm thứ nhì là không nên luôn luôn hướng ra ngoài để hóa duyên. Thứ ba là mọi sự việc không nên cầu duyên ở người. Tại Kim Sơn Thánh Tự có câu đối như sau. Đống tử bất phan duyên, ngạ tử bất hóa duyên, cùng tử bất cầu duyên, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Dịch là, chết lạnh không phan duyên, chết đói không hóa duyên, chết nghèo không cầu duyên, tùy duyên chẳng đổi, chẳng đổi tùy duyên. Đó là ba tông chỉ của chúng ta, và tôi hy vọng tất cả các đệ tử xuất gia cũng tán đồng tông chỉ ấy, và cùng khuyến khích nhau nhất định làm theo cho đúng. Thêm nữa, chúng ta lại cùng nhau lập ba đại nguyện. Thứ nhất, xả mạng vì Phật sự. Vì Phật sự quên thân mình. Đã là tín đồ Phật giáo, lại là thành phần xuất gia, chúng ta không thể đứng yên mà nhìn Phật Pháp suy đồi và để người ta khinh thị. Thà mang sinh mạng này để trùng quang Phật giáo, lấy chánh Pháp cứu nguy cho thế giới trong lúc tàn khốc này, khiến tất cả chúng sinh được sống trong sự hòa bình an lạc. Thứ hai, tạo mạng vì bổn sự. Tạo mạng là bổn phận. Chúng ta vốn là phàm phu tục tử, nhưng chúng ta có thể biến cải gốc phàm phu để thành kẻ thánh nhân. Cổ nhân nói, người quân tử có cái học tạo mạng, mạng do ta lập ra, phước do ta cầu, họa phước không có cửa, chỉ do người chiêu lấy. Đó là lời của Lão Tử. Nếu nhận thấy câu ấy có lý, chúng ta có thể lấy để tham khảo. Nếu lời nói ra không hợp đạo lý thì chúng ta chẳng chấp người đã nói ra. Thứ ba, tránh mạng vì tăng sự. Thái Hư Đại Sư nói, tránh mạng là việc của tăng sĩ. Gọi là tránh mạng chẳng phải là nói về cái tính mạng như khi người ta đổ máu hy sinh, mà ý nghĩa ở đây là sự cải cách. Truyền thống các tùng lâm còn để lại tất cả thanh quy, cái gì hay cố nhiên chúng ta phải bảo tồn, nhưng cũng có những quy tắc hủ lậu hoặc không còn thích ứng với thế giới ngày nay thì chúng ta có thể tùy theo nhu cầu thực tế mà mạnh dạn sửa đổi. Pháp là cái chết cứng, con người là cái sống động, hà tất chúng ta phải tử thủ không cho nó biến đổi. Thấy cái gì sai trong quá khứ, cái gì cần trừ bỏ, chúng ta đều phải bỏ đi. Lý luận nào thiếu chính xác, chúng ta đều phải sửa lại. Tóm lại, những gì liên quan tới sự hưng thịnh của Phật giáo thì phải làm tới, chứ không thể cầu thả, do dự không quyết. Tức sự minh lý tức sự, nghĩa là gặp sự thì hiểu lý. Hiểu lý gì thì thực hiện lý ấy, lấy cái đó làm nguyên tắc để truyền thừa mạch huyết tâm truyền của các tổ sư. Ai nấy đều thiết thực bắt tay vào, chỉ nên nói hai phần mà hành động cụ thể thì tới ba phần. Nếu như mình có thể tin được mình thì người khác nhất định sẽ bắt chước theo. Kẻ xuất gia nếu làm hết bổn phận của mình như vậy, Phật giáo từ đó mà chấn hưng, mạt pháp sẽ chuyển ra chánh pháp. Tôi muốn khẳng định rằng Kim Sơn Thánh Tự còn một ngày thì cũng còn một ngày chánh pháp ở với thế gian. Hiện nay Phật giáo mới tới các nước Tây phương thì điều cần thiết là phải có chính pháp, phải có thánh nhân, do đó chúng ta phải mau mau tạo điều kiện để có sự chứng quả của thánh nhân. Phàm là đệ tử của Phật, không cứ tại gia hay xuất gia, tất cả đều nên lập chí tu làm nên bậc thánh. Thời gian mới tới nước Mỹ, tôi đã từng mang những tâm nguyện lớn. Tôi tự hỏi, tôi đến Tây Phương để làm gì? Tôi muốn đến đây làm người thợ nặn tượng, tôi muốn nặn thành Phật sống, thành Bồ Tát sống, thành Tổ sư sống. Trong quá khứ đã không làm nên chuyện gì, nay tôi muốn làm việc tế thế, cứu nhân. Tôi còn muốn đem hết mọi chúng sinh trên thế giới này biến thành Phật sống, thành Bồ Tát sống, thành Tổ sư sống. Có người bảo tôi làm không nổi, phát tâm nguyện như vậy là quá ngông cuồng. Tôi cho rằng nhất định tôi làm được. Nếu không biến cải được hết các chúng sinh trên thế giới này thành Phật sống, Bồ Tát sống, Tổ sư sống, tôi nguyện sẽ vĩnh viễn không thành Phật. Chính hiện nay tôi đương tích cực làm công tác đó. Quý vị tin cũng vậy mà không tin cũng vậy, đó vẫn là mục tiêu của tôi. quý vị không thấy tôi đã độ không ít các thanh niên nam nữ Tây Phương vào cửa Phật sao? Khó độ là các giới trẻ nam nữ người Mỹ, quý vị không thấy họ đã cạo râu cắt tóc xuất gia hay sao? Đây chỉ là bước đầu, chưa có gì là lạ. Rồi tất cả chúng sinh đều nối bước nhau đến với Phật, vào nhà của Phật. Tôi nghĩ nhất định phải có người hoài nghi, không có phiền não thì thành thánh nhân sao? Đúng như thế. Nhưng phiền não không dễ gì đoạn trừ, cho nên Bồ Tát Phổ Hiền đã từng nói qua. Cho đến vì phiền não không thể cùng tận, đại nguyện của tôi cũng không cùng tận. Tuy nhiên, chúng ta có thể phát nguyện, phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn, chúng sinh vô tận, hư không vô tận, phiền não vô tận, nhưng nguyện lực của chúng ta cũng có thể vô tận. Mục đích của chúng ta tu hành là cầu nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí như trí huệ nhiệm màu của Đức Phật, lấy trí huệ bát nhã, phá vô minh, tức ba độc, chuyển phiền não thành bồ đề, thành đại trí huệ, lúc đó thì thật không còn phiền não nữa và thành bậc thánh. Lửa vô minh rút cuộc là cái gì? Nói một cách rất đơn giản, rất gọn gàng thì nó chính là tâm dâm dục của tình tham ái, nam nữ. Loại tâm niệm đó mà khởi động thì không ai nói giỏi được, không có pháp nào mà chế ngự nó. Cho nên biết bao người bị vướng trong cảnh hồ đồ, tạo ra những việc hồ đồ, có thể nói rằng một lần sai sẩy tức thành cái hận thiên thu, không phương cách nãn. Khi hai phái nam nữ đương trong thời kỳ luyến ái, nếu như ai có hỏi họ tại sao lại thương anh ấy, tại sao thương chị ấy, chắc chắn họ sẽ hồi đáp không biết tại sao. Đó là tại vô minh, rất mong các vị xuất gia đều có thể dứt được ái, trừ được dục, tu trì thì dụng công, xin cố gắng. Hưng khởi vạn Phật thánh thành. Các vị thiện tín, Bồ Tát tinh tấn tu hành, ngày đêm không lười biếng, tích lũy công đức về ba nghiệp thanh tịnh, trang nghiêm thân tâm, cho nên lúc nào cũng chăm chỉ, không biết mỏi, nguyện chúng sinh siêng tu ba nghiệp, thanh tịnh thân, khẩu, ý, mới có công đức thanh tịnh thiện căn, và thân tướng được trang nghiêm viên mãn. Chúng ta là người học Phật tu đạo, bất cứ thời khắc nào cũng không thể buông lung, nhất là phải chú trọng đặc biệt tới ba nghiệp để cầu cải tiến, rồi từ đó tích lũy dần dần các công đức thiện, trồng đại thiện căn không kể thời tiết. Cứ tinh tấn như thế, tự nhiên đạo nghiệp thành tựu, tướng trang nghiêm cũng được viên mãn. Nói về tướng, tuy là do tu, nhưng nếu ta bẩm sinh ra đời với một hình tướng xấu xí, ai trông thấy cũng không khởi tâm hoan hỷ, mà tìm cách tránh xa, như vậy cũng là khó cho ta đi giáo hóa chúng sinh. Hồi Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc, người Trung Quốc trông thấy Tổ mặt đầy râu ria, mắt to, lông mày rậm, tướng dễ sợ, cho nên Tổ Đạt Ma phải diện bích, đối diện với bức tường trên 10 năm, chỉ giáo hóa được rất ít chúng sinh, may mắn trong đó có một vị là Nhị Tổ Thần Quang. Người đến cầu Pháp quỳ suốt 9 năm, lại chặt một cánh tay mới được Tổ Đạt Ma lấy tâm chuyển tâm, từ đó mới có tông thiền, truyền cho đến nay. Nay tôi đến Tây Phương Hoằng Pháp, dìu dắt các vị tu học Phật Pháp, cũng chỉ vẽ cho quý vị phải tu công đức phước thiện để trang nghiêm thân tướng của chính mình. Thế nào là tu công đức phước thiện? Tới đâu để tu? Đúng vậy, tu hành làm việc đạo cũng cần phải có một chỗ an thân. Cơ hội này cũng là do nhân duyên đã thành thục, nên bây giờ mới ở tại vạn Phật Thánh Thành. Ở đây cần cả vạn vị Phật đến trang nghiêm thành này. Nói là vạn Phật, chẳng phải đã thành được vạn Phật, mà đương thành vạn Phật là đã phát tâm Bồ Đề, hiện phát tâm Bồ Đề, đương phát tâm Bồ Đề của các đệ tử Phật. Vạn Phật Thánh Thành, vạn Phật Thánh Thành, vạn Phật đều thành. Công trình tại Kim Sơn Thánh Tự trong mấy năm nay chính là đãi cát tìm vàng, rất may mắn đã gạn lọc ra được rất nhiều Phật vàng. Hết thầy thất chúng đến Kim Sơn Thánh Tự không sanh lòng thối chí, do có một phần của vạn Phật Thánh Thành, cho nên chúng ta phải trân quý túc duyên đó mà đồng tâm hiệp lực phát nguyện rộng lớn. Thứ nhất, nguyện lấy vạn Phật Thánh Thành là cộng đồng sinh mạng của chúng ta, để sinh mạng của chúng ta được duy trì, vạn Phật Thánh Thành phải là nơi an toàn, không gặp hiểm nghèo, để sanh mạng đó có đủ sức sống và phát triển. Thứ hai, nguyện coi vạn Phật Thánh Thành là cái đầu não của chúng ta, do đó chúng ta phải bảo hộ cái đầu để vạn Phật Thánh Thành sẽ vĩnh viễn lãnh đạo chúng sanh dưới ánh hào quang của Phật, và chúng sanh sẽ được tận hưởng an lạc trong đời sống. Thứ ba, nguyện lấy vạn Phật Thánh Thành là cặp mắt của chúng ta, và như cặp mắt được gìn giữ, chúng sẽ có thể quan sát mọi nhân duyên của chúng sanh một cách tường tận, vĩnh viễn không xa cách chúng sanh. Chúng ta tất cả xin hãy một lòng tha thiết gắn bó với lời thệ nguyện phát triển vạn Phật Thánh Thành, nhất định thành tựu cho được lời nguyện vạn Phật, tới trang nghiêm thành này, lấy sự hưng thịnh của toàn thành làm trách nhiệm và thiên chức của chính mình. Hy vọng mọi người không coi nhẹ trách nhiệm bỏ bê phận sự của mình. Sự việc trong thế gian luôn luôn theo chiều hướng lên xuống, cái này lên thì cái kia xuống, không có cái gì là vĩnh viễn hưng hay vĩnh viễn suy. Hiện nay, Phật giáo tại châu Á suy vi, thì Phật giáo tại Mỹ lại hưng khởi. Lịch sử của một dân tộc hay một quốc gia cũng giống như thế. Nước này suy, nước kia thịnh, như vầng thái dương lúc buổi sáng mọc lên ở phương đông, chiều đến, xuống dần và lặn ở phương tây. Nói lặn nhưng chẳng phải là mất hẳn, lặn nơi này mà mọc ở nơi khác. Tại Mỹ, khi chúng ta ngắm mặt trời lặn, thì cũng là lúc rạng đông ở Trung Hoa. Nhất thiết, các sự tướng đều bày ra như vậy. Phật giáo đến với xã hội Tây Phương, thì vạn Phật Thánh Thành của chúng ta là nơi phát nguyên, cái cơ sở gốc vậy. Năm ngoái, Lão Pháp Sư Đông Sơ qua Mỹ có đến vạn Phật Thánh Thành. Ngài nói rằng vạn Phật Thánh Thành có thể ví như núi Linh Thứ tại Ấn Độ, và cũng có thể nói rằng vạn Phật Thánh Thành là Phật giáo Mỹ Quốc Thánh Thành. Đất này cũng có Diệu Giác Sơn, đúng là Linh Sơn Thánh Thành. Địa hình của Diệu Giác Sơn như tượng một người nằm, vừa trong giấc ngủ tỉnh giấc, không riêng tự giác ngộ mà còn chiếu cố các chúng sanh khắp mười phương, cho nên mới có tên là Diệu Giác. Do đó, vạn Phật Thánh Thành có thể gọi là Giác Sơn Thánh Thành, hay Bồ Đề Thánh Thành, hay Diệu Sát Sơn Thánh Thành cũng được. Lão Pháp Sư Đạo Nguyên lúc đến đây, Ngài lấy mấy chữ tên của Ngài Đạo Nguyên, ghép lại mà rằng, nguồn đạo, nguồn đạo, nguồn của đạo, nguồn của tu đạo, vạn Phật Thánh Thành chính là nguồn hành đạo của chư Phật tại Tây Phương. Tại Trung Quốc, ở tỉnh Quảng Châu có Tây Lai Sơ Địa để ghi nhớ nơi Tổ sư Đạt Ma lần đầu tiên đặt chân tới Trung Hoa. Vạn Phật Thánh Thành của chúng ta cũng có thể kêu là Đông Lai Sơ Địa, nhưng đó chẳng phải là ám chỉ tôi mới đến. Đây là nói Lão Pháp Sư Đông Sơ ghé qua nơi này, chẳng phải là nói sư phụ của quý vị từ Đông Phương mới đặt chân tới. Từ nay về sau, bất cứ lúc nào và ở chỗ nào không nên đề cập đến tên tôi là tốt hơn cả. Tại sao? Tôi không muốn giống mọi người trong thế tục. Các ông coi Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, người đến cũng không, người ra đi cũng không, cái gì cũng không có. Tuy nói Tổ ngồi nơi Hùng Nhĩ Sơn trong 9 năm, nơi mà Tổ ngồi vẫn còn ở đấy, nhưng người thì không. Vậy cứu cánh thì Tổ ở đâu vậy? Không ai biết. Bởi vậy, lúc sinh thời tôi không muốn dùng tên tôi. Trong tương lai, không còn ở tại thế gian này cũng không cần đến tên tôi nữa. Tôi thường nói với quý vị rằng, cái tên của tôi là giả, cái tên khác cũng chẳng phải là chân. Nay, mỗi cá nhân chúng ta phải phát nguyện là một phần tử của vạn Phật Thánh Thành, tức không còn là kẻ chỉ đứng ngoài bàng quang, không mó tay tới việc gì. Chúng ta có sức thì góp sức, có tiền thì xuất tiền, cống hiến tận tình công sức của chúng ta, đưa kế hoạch mục tiêu để phát triển vạn Phật Thánh Thành, tận lực hộ vệ vạn Phật Thánh Thành, hộ trì nơi phát nguyên ra Phật giáo Tây Phương, nơi đất thánh này, như thế mới hết cái nghĩa chúng ta coi trọng vạn Phật Thánh Thành. Công trình của chúng ta chẳng phải có ý nghĩa tạm thời, trong tương lai, khi ghi lại lịch sử phát triển của Phật giáo Tây Phương, đây là một điểm phải đặc biệt chú trọng. Chẳng phải chúng ta hy vọng có cái danh trong sử này, chỉ là muốn người chấp sự của Phật giáo Tây Phương ghi ra những điều trung thực. Việc trước mắt là chúng ta bất tất lo những chuyện này, mà nhớ rằng chúng ta đã là đệ tử Phật tại vạn Phật Thánh Thành, thì phải đem hết chân tâm và năng lực, đổ mồ hôi nước mắt, chịu khổ, chịu nạn cho công trình này, chẳng hãi sợ, chẳng lôi bước, coi như sự đương nhiên, nếu không thì chẳng đúng là dân của vạn Phật Thánh Thành. Còn nhớ năm 1972, tôi đã từng viết bài Vũ Trụ Bạch, sau chót có hai câu, lưu nguyệt hãn bất hưu tức, nghĩa là đổ mồ hôi, đổ tâm huyết, cũng chẳng thôi, cũng chẳng tạm nghỉ, quyết mang huyết hãn để thực hiện cho được lý tưởng và mục đích của chúng ta. Kiền thành niệm cát tường thần chú. Năm nay, kể từ ngày Nguyên Đán, chúng ta cùng thành tâm niệm thần chú tiêu tai cát tường. Nam mô Tam Mãn Đa Mẫu Đà Nẫm A Bát La Đề Hạ Đa Xá Sa Năng Nẫm Đát Điệt Tha Án Khư 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 Hê Hồng Hồng Nhập Phạ Ra Nhập Phạ Ra Bát Ra Nhập Phạ Ra Bát Ra Nhập Phạ Ra Đề Sát Xá Đề Sát Xá Sát Trí Dị Sát Trí Dị Sa Phấn Xóa Sa Phấn Xóa Phiến Đề Ca Thất Lý Duệ Sa Bà Ha. Nếu như quý vị chuyên tâm chỉ niệm, chắc chắn sẽ có cảm ứng không thể nghĩ bàn và tới được cảnh giới như trong câu nói cảm ứng đạo giao. Tại sao chúng ta cần phải niệm thần chú tiêu tai cát tường? Để cầu cho toàn thế giới, toàn thể nhân loại tai qua nạn khỏi đến chỗ cát tường. Đó là lý do thúc đẩy vạn Phật Thánh Thành cử hành pháp hội tiêu tai cát tường. Tóm lại, chính là giúp chúng sinh thoát ly khổ ải, chứ không có mục đích gì khác. Một số các chùa, bất luận mở pháp hội nào đều nhằm vào các thí chủ công đức, tức là người xuất tiền của để làm công đức. Vạn Phật Thánh Thành không giống như vậy, chẳng có pháp hội nào mà chúng ta nhằm vào các công đức chủ, chúng ta chỉ có chủ công đức mà thôi. Thế nào gọi là chủ công đức? Nghĩa là Vạn Phật Thánh Thành chủ trì công đức và hồi hướng tất cả công đức cho toàn thể nhân loại trên thế giới này. Tại đây, chúng ta mang hết thành tâm và thành ý niệm, thần chú tiêu tai cát tường, vì lợi ích của toàn thể nhân loại, chứ không phải là chỉ riêng lợi ích của mấy người ở tại Vạn Phật Thánh Thành. Pháp hội này lớn rộng, đại nhi vô ngoại, nghĩa là to lớn đến độ bao trùm hết các chúng sinh, không một chúng sinh nào ở ngoài cả, bất cứ ai, không kể người tin Phật hay không tin Phật, kẻ thiện, người ác, chúng ta đều mang công đức hồi hướng cho tất cả, làm cho mọi người thoát ly khổ ách và được hưởng an vui. Thực hiện những pháp hội này, chúng ta không hề đặt giá, chỉ lo châu toàn bổn phận, hết một lòng với thiên chức. Lẽ đương nhiên, cầu an lạc là phải cầu cho hết mọi chúng sinh. Nếu không nhận thức cho rõ, chúng ta sẽ làm mất hết ý nghĩa của pháp hội. Bởi vậy, chúng ta phải niệm với một sự chí thành, một sự tha thiết, để có thể cảm động tới lòng từ bi của Phật và Bồ Tát, khiến các ngài rủ lòng thương xót, giúp giảm nhẹ tai nạn cho chúng sinh. Tai nạn lớn biến thành nạn nhỏ, tai nạn nhỏ thì được giải hóa luôn. Ở đây, chúng ta hết lòng cầu nguyện cho toàn thể nhân loại được tiêu tai cát tường. Đó là cái đáng giá. Chúng ta nhờ vào cái vị thế ưu việt của đạo tràng thành vạn Phật mà làm tiêu được tai nạn cho toàn thể nhân loại trên thế giới, thì thật là một điều hết sức lý tưởng. Nếu không có địa điểm đó, thì không nơi nào có thể giúp chúng ta làm được công đức này. Cho nên, tại Vạn Phật Thánh Thành, có quy định làm sái tịnh, tức dọn dẹp sạch sẽ vào đêm trừ tịch của âm lịch, để sáng ngày mùng 1, Nguyên Đán, bắt đầu niệm thần chú tiêu tai cát tường. Vạn Phật Thánh Thành làm chủ công đức, nghĩa là chủ trì việc làm công đức, để hồi hướng đến các chúng sinh trên toàn thế giới. Quý vị, tham gia các loại pháp hội này là một vinh dự, một vận may, quý vị hãy phấn chấn tinh thần, thành tâm mà niệm, chớ có bôi bác bề ngoài, che đậy tâm lười biếng. Mọi người phải cùng nhau một lòng vì cứu độ chúng sinh mà niệm, hãy niệm, 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 niệm. Ngũ giới thập thiện tiêu tai nạn. Vì chúng sanh tạo nghiệp nên trên thế giới mới thấy xuất hiện bao nhiêu là tai nạn. Có câu nói, khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo, ba thứ này liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu không khởi hoặc thì sẽ không tạo nghiệp và từ đó không có quả báo. Khởi hoặc là khởi lên sự mê lầm do thiếu trí huệ chân chính nên không sáng suốt khi đối diện với sự lý, nghĩa là tâm điên đảo. Nói rõ hơn, đây là trường hợp không biết phân biệt rõ ràng các điều thị phi, thiện ác, ngay đến trắng đen cũng không phân định, chánh tà cũng không biết. Tóm lại, tất cả đều do sự thiếu xét đoán minh bạch mà nguồn gốc chính là sự tác quái của vô minh. Tạo nghiệp thì phải kể cả tạo thiện nghiệp và tạo bất thiện nghiệp. Tạo thiện nghiệp sẽ được quả sanh ở trên thiên, tạo ác nghiệp thì sẽ bị đọa địa ngục. Bởi không phân biệt rõ nên mới tạo nên nào nghiệp trộm cắp, nghiệp tà dâm, nghiệp nói dối, nghiệp uống rượu vân vân. Nhưng trong các nghiệp này thì cũng có sự khác biệt về mức độ nặng nhẹ. Sát sinh như hành động giết các con muỗi, con kiến chẳng hạn, đó gọi là sát sinh. Giết bò, giết heo là sát sinh, nhưng trong trường hợp này nghiệp báo không nặng lắm, bởi súc sinh là loài ngu si, nhất thời không kiếm ra được kẻ giết mình, mà có kiếm ra thì cũng không biết phương cách gì để báo thù. Thế nhưng trong thế gian luật nhân quả rất là công bình. Trong sự mông lung của đời sống, chẳng biết từ đâu và do đâu ta sẽ thấy nhân quả kiếm tới. Có thể ta sẽ mắc phải một quái tật hay sẽ bị bệnh hành hạ. Đó là một thí dụ về sự báo cừu có tính cách tiêu cực. Nhưng ngày nay, những người mắc bệnh ung thư phần đông là do kiếp trước hay kiếp này đã tạo ra các nghiệp trọng về sát sinh nên mới gặp loại bệnh không có thuốc chữa này. Trong các nghiệp sát sinh thì nghiệp sát nhân là nghiêm trọng nhất. Nạn nhân bị giết biến thành oan hồn, tức khắc theo dõi anh. Oan cừu chẳng báo, chẳng cam tâm, nên nhất định sẽ chờ có cơ hội là báo oán xưa. Kẻ sát nhân ắt bị pháp luật trừng trị, hoặc giả tâm thần không an ổn, đứng ngồi không yên, luôn luôn ở trong một hoàn cảnh bị đe dọa, chẳng chóng thì chày, tinh thần sút kém, nên chẳng chết thì cũng bị điên loạn. Trộm cướp. Phàm là kẻ trộm cướp, tâm thường phập phồng, sợ hãi, người ta thường nói tặc nhân đầm hư. Kẻ trộm thì gan mật suy yếu, nếu chẳng có hành vi trộm cắp thì ngừng lên chẳng hồ, cúi xuống chẳng thẹn, có gì đâu mà hãi sợ. Việc ta làm, ta tạo tác, rất là đường hoàng quang minh, còn sợ gì nữa?